Tiên Luyện Chi Lộ, chương 516, Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp Thượng, góc truyện audio.com. Đại công tử, ngài có thể suy nghĩ một chút không? Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp này không phải chuyện nhỏ. Mấy chục vạn năm trước từng thấy Tử Hoàng Đại Nhân thi triển một lần, đánh bại một vị tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, nhưng cái giá phải trả khi thi triển thuật này cũng cực kỳ đáng sợ. Tiết Sa Vương Tả Sát vội vàng giải thích, thần sắc rất mất tự nhiên. Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp chính là một trong các thần thông bản mạng mạnh nhất của Tử Diễm Mã chúng ta, bản công tử đương nhiên biết rõ phải trả cái giá đắt cỡ nào. Tử Lượng mắt lạnh nhìn hắn, nhưng nếu không thi triển thuật này, người có biện pháp gì hữu hiệu? Tiết Sa Vương liền á khẩu không trả lời được, đối mặt với địch nhân vũ nhục trêu chọc mình như thế. Trong bụng Tiết Sa Vương cũng nghẹn một cục tức nhưng không thể phát tiết ra. Trương Hằng sử dụng kế sách quá mức vô sỉ, để cho phân thân cùng Tử Hãn như một cái bóng đèn kéo hai yêu thú chạy vòng quanh hải vực Tam Tiên Đảo. Mỗi lần đến khi mấu chốt sẽ lên vào một hòn đảo cấp 2, cấp 3 gần đó. Hành vi thủ đoạn như thế, làm cho hai người Tiết Sa Vương hận đến nghiến răng, nhưng lại không có cách nào. Lần này nhất định phải cứu tam đệ ta trở về, phải giết tên thanh niên nhân loại họ Trương kia. Chỉ có thể thành công, không được thất bại, Tử Lượng sắc mặt kiên định nói. Trong lời nói lộ ra một cỗ khí thế không chút lùi bước. Lúc này, trong ánh mắt hắn hiện ra thần sắc hồi tưởng, đủ loại tình cảnh sống cùng tam đệ Tử Hãn trong mấy vạn năm qua cũng hiện lên trong đầu. Đều là công tử Tử Hoàng Phủ được ngàn vạn sủng ái. Tử Lượng sống lâu hơn tam đệ Tử Hãn đến 4-5 vạn năm, đã sớm thành thục hơn nhiều. Thật lâu trước kia, hắn cùng tam đệ ở thời kỳ trẻ con đi ra ngoài gây họa, nhỏ tuổi vô tri giết không ít yêu tộc đối địch bên ngoài. Khi đó, các đại nhân vật thế lực lân cận đuổi giết đến tận Tử Hoàng Phủ. Gặp tình huống này, Tử Hoàng giận tím mặt gian dậy hai người không thôi, thậm chí tiến hành trừng phạt với Tử Lượng thân là đại ca. Nhưng mà mỗi lần gây họa, tam đệ Tử Hãn đều sẽ chủ động ôm hết trách nhiệm lên người mình, để cho đại ca Tử Lượng miễn đi đa số trừng phạt nghiêm khắc ở Tử Hoàng Phủ. Lâu dần cảm tình huynh đệ hai người ngày càng nồng hậu, vượt xa huynh đệ ruột thịt. Nguồn, khi đại ca Tử Lượng chân chính trưởng thành, là đại yêu tu có thể chắn ngang một mặt. Tử Hoàng ủy thác trọng trách bắt đầu xử lý các sự vụ ở Tử Hoàng Phủ, như thế làm hắn ở chung cùng tam đệ ngày càng ít. Nhưng tình cảm giữa huynh đệ không vì thế mà xa cách. Lúc bình thường, mặc kệ tam đệ làm sai gì, đại ca Tử Lượng đều sẽ vận dụng năng lực của mình đi giải quyết. Mấy trăm năm trước tam đệ Tử Hãn bị một yêu tu hợp thể hậu kỳ ở Cửu U Hải vực giáo huấn một trận, trở về liền buồn bực không vui. Đại ca Tử Lượng nghe chuyện này, nổi trận lôi đình, một người một ngựa giết tới động phủ đại yêu tu kia thi triển ra uy lực thần thú hợp thể. Hủy diệt thân thể đại yêu tu kia, sau đó rút hồn luyện phách không ngừng tra tấn. Tam đệ, đại ca nhất định báo thù cho đệ, tuy rằng mất đi thân thần thú, nhưng đệ vĩnh viễn là tam công tử nghịch ngợm quấy phá Tử Hoàng Phủ ta, không thể cho bất kỳ ai khi đệ. Tử Lượng lẳng lặng đứng trên mặt biển, trong ánh mắt dần dần tràn đầy những điểm lệ quang, nhưng khoảnh khắc bị Tử Diễm như ẩn như hiện nuốt hết. Góc truyện audio.com, thay vào đó là sát phạt cùng âm độc như thực chất. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ đúng hay sai, nếu tổn thương tam đệ ta, vậy thì đừng mơ tướng sống yên ở Chu Vương triều này. Nói xong câu đó, trên người Tử Lượng thu liễm tử quang, sau đó chậm rãi chìm xuống đáy biển. Trong lòng Tiết Sa Vương khó có thể yên tâm, vội vàng nói. Đại công tử, sau khi thi triển Tử Sát Thân Hồn Đại Pháp, sẽ có khả năng giáng cấp. Ngài thật sự hạ quyết tâm, có cần mời Tử Hoàng Đại Nhân tới đây? Nếu có lão nhân ra tay, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Không cần, chuyện này chỉ cần một mình ta là đủ, không nên để ta biết ngươi thông báo phụ thân ta ra tay. Trong mắt Tử Lượng hiện lên một tia lạnh như băng, giải thích. Phụ thân đại nhân sẽ không tùy tiện nhúng tay vào chuyện của chúng ta ở hải vực nhân loại, ngài ấy cũng có lập trường cùng trói buộc của riêng mình. Trong lòng Tiết Sa Vương cười khổ, nếu ngay cả đại công tử Tử Lượng cũng xảy ra chuyện như vậy thì mình có 10 cái mạng cũng khó trốn khỏi cái chết. Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp là thần thông bản mạng đặc biệt của thần thú Tử Diễm Câu. Cả đời chỉ có thể thi triển 3 lượt, hơn nữa chỉ có Tử Diễm Câu hợp thể hậu kỳ mới có thể thi triển, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Vượt xa bí thuật thông thường, người yên tâm, ta thi triển thuật này sẽ dùng pháp bảo thông linh từ ngọc quan đội trên đâu làm vật dẫn, hơn nữa chỉ cần phóng ra một nửa uy lực thuật này. Khả năng giáng cấp cũng không lớn, tuy nhiên, bí thuật qua đi, pháp bảo thông linh trung phẩm này cũng sẽ hỏng hoàn toàn không thể chữa trị. Thân thể Tử Lượng đã chìm vào đáy biển, tiếng nói âm lãnh truyền vào tai Tiết Sa Vương. Vừa nghe lời này, Tiết Sa Vương khẽ thở phào một hơi. Nhưng nghĩ đến Tử Lượng thi triển bí thuật một lần, lại hoàn toàn tiểu hủy một kiện pháp bảo thông linh trung phẩm, cũng âm thầm thở dài. Người che đấu khí tức cho ta, một lát sau là ta có thể kích phát thần thông nghịch thiên của thần thú Tử Diễm Câu. Bắt giết hung thủ cũng không phí sức, tiếng nói của Tử Lượng dần dần trầm thấp nhỏ đi. Vô cùng xa xưa, tựa như đến từ vực sâu địa ngục đáng sợ. Trong lòng Thiết Sa Vương dùng mình, vội vàng thủ hộ khí tức nơi đây. Đồng thời cũng thật cẩn thận chú ý tình huống hòn đảo cấp 2 ở gần đó. Thời gian trôi qua từng chút, Tử Lượng đã chìm xuống mấy trăm dặm dưới đáy biển, quanh người lóe ra quầng sáng màu tím. Tử Ngọc Quan lơ lửng trên đầu hắn, rung động ô ô vô cùng thê thảm, dường như cảm nhận được tai họa sắp tới. Tử Ngọc Quan à, từ khi sinh ra tới nay, người đã đi cùng ta, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không sử dụng, nhưng vì tam đệ, ta không thể không hy sinh ngươi. Trên mặt Tử Lượng hiện lên thần sắc phức tạp khó nói. Ngước nhìn pháp bảo thông linh trung phẩm Tử Ngọc Quan trước mắt. Hiện nay Tử Hoàng Phủ tổng cộng có 4 thần thú Tử Diễm Câu. Đó là, Tử Hoàng, Đại Công Tử, Nhị Tiểu Thư, Tam Công Tử. 4 thành viên thần thú này, trong tay mỗi người đều có một Tử Ngọc Quan. Ít nhất đều là cấp bậc pháp bảo thông linh trung phẩm. Theo Tử Lượng biết, Tử Ngọc Quan trong tay Tử Hoàng mới là chính phẩm, chính là linh bảo truyền thừa lịch sử lâu đời. Uy lực mạnh mẽ khó lường, về phần Tử Ngọc Quan mà 3 vị thành viên còn lại đeo. Chẳng qua là hàng phòng chế kiện linh bảo truyền thừa kia. Cho dù là hàng phòng chế, chúng cũng nổi bật giữa các pháp bảo thông linh trung phẩm. Góc truyện audio.com, có được 2-3 phần uy lực chính phẩm, theo Tử Lượng an ủi Tử Ngọc Quan đeo theo hắn nhiều năm ngừng kêu truyền một cỗ dao động thân thiết tới hắn. Người đồng ý xả thân hy sinh, giúp ta báo thù cho tam đệ. Tử Lượng thân là chủ nhân của pháp bảo thông linh, lập tức hiểu được ý tứ của khí linh trong Tử Ngọc Quan. Tử Ngọc Quan lại run lên mấy cái tiếp tục trao đổi cùng Tử Lượng. Hảo huynh đệ, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Tử Lượng cảm động rơi lệ đầy mặt. Tử Ngọc Quan đi cùng mình hơn 10 vạn năm. Lại cam nguyện làm vật dẫn cho mình thi triển Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp, chỉ cầu mình giữ lại cho nó một tia linh thức, về sau có cơ hội đúc lại thành bảo. Giác, bề mặt Tử Ngọc Quan bóng loáng trong suốt lập tức xuất hiện vô số vết nứt, nhìn mà ghê người, bên trong bắt đầu trào ra một cỗ uy lực mạnh mẽ. Phóng lên cao, thấm thấu hồi ức cùng quyến luyến thật sâu, khí linh bên trong pháp bảo thông linh tự động vỡ tan. Tử Lượng cũng bất chấp thương cảm, vội vàng thi triển bí thuật miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Nguyên Anh rời thể tiến vào trong pháp bảo thông linh trung phẩm tan vỡ. Tiếp đó, một chuỗi tử diễm cùng chú ngữ vờn quanh người Tử Lượng, vô cùng thần bí, dung chuyển tâm thần. Trên mặt biển, Thiết Sa Vương dốc toàn lực che giấu khí tức cho Tử Lượng, đây cũng là phương diện sở trường của hắn. Nhưng Tử Lượng thi triển Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp phát ra uy lực cùng khí tức quá mức kinh thế hãi tục. Ngay cả hắn cũng không thể che giấu không chút sơ sẩy. Hắn không ngừng chuyển động trên mặt biển, trong lòng lo lắng. Đúng lúc này, từ hải vực cách đó không xa bay tới 2 tu sĩ nhân loại, một nam một nữ đều là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Ồ, mảnh hải vực này thật kỳ quái, làm cho lòng ta bất an. Trong đó nữ tu xinh đẹp nhíu mày, thần thức đảo qua phía Thiết Sa Vương. Nam tu sĩ kia nghe vậy, cẩn thận đánh giá Thiết Sa Vương, liền lớn tiếng hỏi. Vị đạo hữu này, vì sao ngươi bố trí nhiều cấm chế ở đây như thế? Thiết Sa Vương hừ lạnh nói, không muốn chết cút cho ta. Ánh mắt sắc bén lạnh như băng của hắn liếc 2 người kia. Cách chương.